Trùng sinh chi nha nổi, chương 1652, tân nhiệm tỉnh trưởng Liễu Tuấn, góc truyện audio.com, giữa tháng 8 năm 2004 trong phòng hội nghị của khách sạn Long Tuyền ở tỉnh ủy tỉnh A đang tổ chức đại hội cán bộ toàn tỉnh. Quy cách của đại hội lần này cũng giống như lần đầu năm ngoái. Lần đó là Cù Hạo Cẩm rời chức thay Duy Thanh đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh A. Đại hội cán bộ lần này do Phó Bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng Lưu Phi Bằng chủ trì, Bộ trưởng Trung tổ Bộ Quách Kế Hiền và những lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy như Liễu Tuấn, La Tự Lập, Hứa Hồng Cửu, Hướng Hàm, Trần Kỳ Mưu, Trang Quốc Thắng, Dương Nguyên Ích, Lưu Quang Hưng, Triệu Đan dự họp hội nghị. Các thành viên ban lãnh đạo của ủy viên tỉnh ủy viên dự khuyết, đại hội đại biểu nhân dân tỉnh, chính phủ tỉnh, chính hiệp tỉnh, thường ủy kỳ ủy tỉnh, viện trưởng tòa án nhân dân cao cấp tỉnh, kiểm sát trưởng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh, chính ủy quân khu tỉnh, người phụ trách chủ yếu của đoàn thể nhân dân, chủ nhiệm hội chuyên ủy chính hiệp tỉnh, các cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh chưa về hưu, các lão đồng chí lãnh đạo đã từng đảm nhiệm qua chức vụ ngoài cấp phó tỉnh tham gia hội nghị. Trên hội nghị, Quách Kế Hiền tuyên đọc quyết định điều chỉnh của Trung ương về cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy tỉnh A. Bởi yêu cầu công tác, Trung ương quyết định đồng chí Thái Duy Thanh không đảm nhiệm chức vụ ủy viên, thường ủy, bí thư tỉnh ủy tỉnh A nữa, điều nhiệm làm phó chủ nhiệm ủy viên ủy ban công tác tài chính và kinh tế hội thường ủy hội đồng nhân dân toàn quốc, hưởng thụ đãi ngộ vẫn là cấp chính bộ không đổi. Các cán bộ tham dự hội nghị đương nhiên đều phát hiện Thái Bí Thư không có xuất hiện trên đại hội, có người nói bởi vì yêu cầu công tác nên hai ngày trước Thái Bí Thư đã rời khỏi tỉnh A, đến thủ đô để nhậm chức rồi. Trung ương quyết định, do Phó Bí Thư tỉnh ủy tỉnh A, tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh đồng chí Lưu Phi Bằng đảm nhiệm Bí Thư tỉnh ủy tỉnh A. Trung ương quyết định, đề cử Phó Bí Thư tỉnh ủy tỉnh A, Phó tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh đồng chí Liễu Tuấn làm tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh A tạm thời, đồng chí Lưu Phi Bằng không còn đảm nhiệm chức vụ tỉnh trưởng tỉnh A nữa. Quách Kế Hiền chỉ ra Trung ương vẫn rất coi trọng việc xây dựng ban lãnh đạo của tỉnh A. Lần này điều chỉnh lãnh đạo chủ chốt của tỉnh A là xuất phát từ đại cục công tác toàn quốc của Trung ương, suy nghĩ đầy đủ về thực tế xây dựng ban lãnh đạo tỉnh A, căn cứ yêu cầu công tác thận trọng nghiên cứu quyết định. Đồng chí Thái Duy Thanh tại tỉnh A trong thời gian công tác đã làm ra công tác hữu ích nhất định, đã có tác dụng thúc đẩy tốt đẹp đối với kiến thiết kinh tế của tỉnh A. Đương nhiên, đồng chí Thái Duy Thanh tại trong công tác cũng tồn tại sai lầm nhất định, tạo thành một số hỗn loạn trong đội ngũ cán bộ. Trong lòng mọi người đều hiểu rõ những lời Bộ trưởng Quách Kế Hiền nói, đều mỉm cười. Vụ án Tạ Viện đã dẫn đến tỉnh A bị biến động, đến lúc này trên cơ bản đã là giai đoạn kết thúc, màn quan trọng nhất đã qua đi. Tất cả mọi người đều rõ Tạ Viện chỉ cần thừa nhận quan hệ không chính đáng với Thái Duy Thanh thì Thái Duy Thanh nhất định không thể tiếp tục ở trên vị trí bí thư tỉnh ủy được nữa. Cho dù Lưu Phi Bằng và Liễu Tuấn không nói gì, Thái Duy Thanh cũng đã mất uy tín, không cách nào nắm trong tay đội ngũ cán bộ của tỉnh A một cách hiệu quả. Kỳ ủy tỉnh đã điều tra xong vụ án Tạ Viện rồi. Góc truyện audio.com Thỉnh thị tỉnh ủy đưa ra quyết định khai trừ đảng tịch và công chức của Tạ Viện, đưa tới cơ quan tư pháp chính thức khởi động trình tự tư pháp. Một bộ phận cán bộ cũng hiểu nội tình của Tạ Viện, có người nói cuối cùng xác định số tiền tham ô nhận hối lộ là hơn 10 tỷ, cái này kém quá xa tình huống thực tế. Tuy nhiên mọi người cũng rất rõ, đây là điều kiện trao đổi sau khi Tạ Viện khai ra Thái Duy Thanh. Sự thực chứng minh Tạ Viện đã áp dụng sách lược chính xác. Bằng không thì, Lý Chính Nho của ngày hôm qua chính là Tạ Viện của ngày mai. Khi Lưu Phi Bằng và Liễu Tuấn liên thủ xuất chiêu đối phó Tạ Viện đã xác định rõ mục tiêu cũng không phải là bản thân Tạ Viện. Một phó bí thư thành ủy Ngọc Lan vẫn chưa đáng để hai vị đại lão của tỉnh A liên thủ đối phó. Tạ Viện liều chết bảo vệ Thái Duy Thanh thì chỉ có thể tự giết mình nhanh hơn. Hôm nay Lưu Phi Bằng và Liễu Tuấn mỗi người đều chiếm được thứ mà mình muốn, ai cũng không tóm lấy Tạ Viện không tha nữa. Tạ Viện sống hay chết hoàn toàn không phải là vấn đề hai người họ chân chính quan tâm. Quách Kế Hiền y theo lệ cũ, đối với bí thư tỉnh ủy Lưu Phi Bằng tân nhậm dành cho sự đánh giá khá cao. Quách Kế Hiền nói, Trung ương cho rằng đồng chí Lưu Phi Bằng đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh A là rất thích hợp. Đồng chí Lưu Phi Bằng trên chính trị kiên định, quán triệt chấp hành quyết sách của Trung ương với thái độ kiên quyết, có trình độ lý luận về chính sách tương đối cao. Trẻ trung khỏe mạnh, đã trải qua rèn luyện tại nhiều cương vị, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, năng lực lãnh đạo tổ chức và khống chế toàn cục rất mạnh. Tư tưởng giải phóng, cách nghĩ rõ ràng, có tinh thần phát triển sáng tạo. Quách Kế Hiền trọng điểm chỉ ra Trung ương cho rằng công tác của đồng chí Lưu Phi Bằng trong thời gian đảm nhiệm bí thư kỳ ủy TP Minh Châu là rất đắc lực, đã kiến thiết đội ngũ cán bộ cho TP. Minh Châu, làm ra cống hiến rất quan trọng, hy vọng đồng chí Lưu Phi Bằng sau khi đảm nhiệm bí thư tỉnh ủy tỉnh A rồi có thể tiếp tục phát huy tinh thần này, nắm chặt công tác xây dựng cán bộ của tỉnh A để tạo ra một đội ngũ cán bộ vững vàng hơn, toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ. Nghe Bộ trưởng Quách Kế Hiền lên tiếng, Lưu Phi Bằng ngồi ở bên cạnh Quách Kế Hiền liền gật đầu mỉm cười, ánh mắt nhất nhất đảo qua trên mặt các cán bộ dưới đài. Các cán bộ kìm lòng không đậu ườn thẳng người lên. Lời nói của Quách Kế Hiền khiến cho nội tâm các cán bộ cảm thấy bất an. Thái Duy Thanh tạm rời cương vị công tác, nhìn như đấu tranh chính trị tại tỉnh A đã trần ai lạc định, kỳ thực không phải. Các cán bộ lý giải Lưu Phi Bằng và Liễu Tuấn đều rất rõ, ván cờ càng kịch liệt hơn đã gần triển khai. Bất kể Lưu Phi Bằng hay là Liễu Tuấn đều là nhân vật lấy cường thế để nổi danh. Lần này hai người bởi vì có cùng mục tiêu cho nên dắt tay hợp tác rất là khoái trá, cán bộ Lưu Phái và Liễu Phái cũng lặng lẽ đình chỉ đấu tranh, nhất trí đối ngoại. Hôm nay Lưu Phi Bằng và Liễu Tuấn đều chiếm được những thứ mình muốn đạt được, vậy nên đồng minh này đương nhiên tan rã theo. Kế tiếp hai bên sẽ phải thu dọn để mà chiến đấu trên hội nghị thường vụ chính phủ tỉnh. Thời gian Lưu Phi Bằng làm tỉnh trưởng, các kiến thiết hạng mục kinh tế trong phạm vi chức quyền đều bị phó tỉnh trưởng hữu danh vô thực Liễu Tuấn cố gắng ngăn cản, sự phiền muộn trong lòng có thể nghĩ. Nếu không phải bởi vì hợp lực đối phó, góc truyện audio.com, Thái Duy Thanh, trận long tranh hổ đấu này cũng không dễ dàng dừng lại như vậy. Hiện tại được rồi, Lưu Phi Bằng chính vị bí thư, Liễu Tuấn tạm quyền tỉnh trưởng, đấu tranh lập tức sẽ bạo phát. Ngoại trừ đấu tranh giữa Lưu Phái và Liễu Phái, Thái Phái cũng không thể tránh khỏi bị liên lụy vào trong. Thái Duy Thanh mặc dù đã rời chức nhưng mấy thường ủy của Thái Phái như Hứa Hồng Cửu, Hướng Hàm và Triệu Đan vẫn còn ở đó, là một cổ thế lực không thể khinh thường ở tỉnh A. Nhất là Hứa Hồng Cửu và Hướng Hàm đều chiếm vị trí cực kỳ quan trọng, nhất định sắp trở thành đối tượng để Lưu Phi Bằng và Liễu Tuấn tranh thủ. Mấy người này là không có khả năng vẫn tiếp tục kiên trì thuần phục với Thái Duy Thanh. Thái Duy Thanh đã rõ ràng bị biên duyên hóa, nơi tận cùng của sĩ đồ, sẽ không có cơ hội để Đông Sơn tái khởi nữa. Nhưng ấn ký của cao hệ trên người họ vẫn không thể xóa nhòa. Bất kể là dựa vào Lưu Phi Bằng hay là đầu quân vào trận doanh của Liễu Tuấn đều không phải là việc có thể dễ dàng quyết định. Ngoại trừ ba vị lãnh đạo tỉnh ủy này, lực lượng của Thái Phái ở thành phố khác thậm chí các đơn vị trực thuộc tỉnh cũng rất cường đại. Nhóm người này còn chưa đủ trình độ để leo lên con thuyền lớn cao hệ, sau này lựa chọn đầu quân một lần nữa chính là việc tất nhiên. Chẳng qua là ôm Lưu hay là ôm Liễu thì cũng không dễ xác định. Cả Lưu Phi Bằng và Liễu Tuấn đều không thể lấy ánh mắt để nhìn như một bí thư tỉnh ủy và tỉnh trưởng thông thường. Thế nhưng quyết định này lại không thể kéo dài lâu, có kéo dài thì Lưu bí thư và Liễu tỉnh trưởng cũng chưa hẳn có thể kiên trì chờ đợi. Trong lần đấu tranh chính trị kế tiếp, rất có khả năng nhóm người này sẽ trở thành đối tượng đầu tiên chịu tiến công. Tình hình hỗn loạn trong một đoạn thời gian tất nhiên sẽ xuất hiện. Hỗn loạn duy trì trong thời gian dài hay ngắn thì phải do năng lực nắm giữ của Lưu Phi Bằng và Liễu Tuấn cùng với trí tuệ chính trị của họ để quyết định. Sau khi tán thành Lưu Phi Bằng, Quách Kế Hiền lại dành cho tân nhậm tỉnh trưởng đồng chí Liễu Tuấn sự đánh giá khá cao. Quách Kế Hiền chỉ ra, đồng chí Liễu Tuấn là một cán bộ cao cấp trẻ tuổi, con đường trưởng thành của đồng chí Liễu Tuấn rất đặc sắc. Đồng chí Liễu Tuấn là một cán bộ lãnh đạo toàn diện, có kinh nghiệm công tác địa phương cực kỳ phong phú. Trong thời gian tại tỉnh ủy tỉnh A và thành ủy Ngọc Lan đảm nhiệm lãnh đạo chủ chốt đã đẩy mạnh thay đổi phương thức phát triển và điều chỉnh cơ cấu kinh tế, toàn lực làm tốt giữ vững tăng trưởng, dân sinh ổn định công tác, vững vàng nắm bắt kiến thiết kinh tế xã hội của TP. Ngọc Lan đều bảo trì phát triển ở xu thế tốt đẹp. Quách Kế Hiền nói, đồng chí Liễu Tuấn là tên cướp kiến thiết kinh tế có tiếng, mỗi khi chủ chính một nơi đều sẽ đạt được thành tựu khiến người khác chú ý. Sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của TP, Tiềm Châu, Ngọc Lan gắn bó chặt chẽ với sự lãnh đạo năng động của đồng chí Liễu Tuấn. Quách Kế Hiền cho rằng, chính phủ tỉnh tỉnh A dưới sự lãnh đạo của đồng chí Liễu Tuấn nhất định sẽ nắm vững công tác kiến thiết kinh tế của toàn tỉnh, làm cho kiến thiết kinh tế của tỉnh A nâng cao thêm một bước. Những lời này của Quách Kế Hiền đều giành được sự coi trọng của các cán bộ tham dự hội nghị. Quách Kế Hiền không chỉ khẳng định năng lực kiến thiết kinh tế của Liễu Tuấn còn không thiếu. Góc truyện audio.com, lời ca tụng đối với chế độ khảo hạch thành tích của cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Liễu Tuấn mới được đề ra gần đây tại TP. Ngọc Lan, Quách Kế Hiền nói, đây là một loại thử nghiệm và thăm dò rất có ích, hy vọng hình thức này có thể tiếp tục kiên trì tại TP. Ngọc Lan, đồng thời phát triển hoàn thiện hơn, có ý nghĩa tham khảo. Một số cán bộ có tính mẫn cảm chính trị tương đối cao đã từ trong những lời này đã nghe được một số ý khác. Liễu Tỉnh Trường không chỉ giỏi về kiến thiết kinh tế mà còn giỏi về kiến thiết đội ngũ cán bộ, quả nhiên là một cán bộ lãnh đạo toàn tài. Mọi người tin tưởng, lời này của Quách Bộ trưởng cũng không phải là thuận miệng. Là Ủy viên Cục Chính trị Trung ương, Bí thư Sử kiêm Bộ trưởng Trung tổ bộ, đánh giá của Quách Kế Hiền đối với cán bộ cao cấp thường đại biểu cho cái nhìn của Đại lão Trung ương đối với vị cán bộ ấy. Liễu Tuấn đã thiết thực bước vào trong mắt của các lãnh đạo cao tầng nhất. Sau khi Quách Kế Hiền lên tiếng, tân nhậm Bí thư Tỉnh ủy Lưu Phi Bằng cũng phát biểu. Trong bài phát biểu, Lưu Phi Bằng đưa ra đánh giá cao đối với người tiền nhiệm Thái Duy Thanh, cho rằng đồng chí Thái Duy Thanh tại tỉnh A đã làm ra cống hiến nhất định, là một người trưởng lớp đáng để kính trọng. Lưu Bí Thư nói như vậy thì các cán bộ cũng cứ nghe như vậy. Đây cũng là những bài văn trên quan trường nhất định phải làm. Trung ương đánh giá Thái Duy Thanh thế nào là một chuyện, đã từng là trợ thủ của Thái Duy Thanh, đương nhiên Lưu Phi Bằng phải tỏ thái độ như vậy. Lưu Phi Bằng phát biểu xong, tỉnh trường tạm quyền đồng chí Liễu Tuấn cũng phát biểu ngắn gọn. Trong bài phát biểu, Liễu Tuấn rất là khiêm tốn, nói mình trẻ tuổi, phương diện kinh nghiệm không phải là rất phong phú, hy vọng nhận được sự ủng hộ của các cán bộ toàn tỉnh, dưới lãnh đạo chính xác của tỉnh ủy, tranh thủ làm tốt công tác kiến thiết với mỗi hạng mục kinh tế của tỉnh A cách trước.